Phi Thiên, chương 3157, thỉnh công 2, góc truyện audio.com. Hạ Hầu Thừa Vũ tự trách mình, đứng lên đưa tay đỡ thanh chủ dậy, ngay sau đó đền một bên cầm áo khoác hầu hạ thanh chủ mặc vào, đồng thời nói nhỏ. Bệ hạ, chuyện tiêu diệt Hắc Long Đàm, Ngưu Hữu Đức bên đó lại lên tấu nô tỳ thỉnh cầu công cho tập thể cấp dưới, nô tỳ muốn nghe xem ý kiến của bệ hạ. Thanh chủ một mực khép hờ cặp mắt, mở rộng ra mấy phần, liếc xéo nàng một cái. Lại có ý muốn thăng cấp tập thể sao? Đây đã là hồi đáp lần thứ mấy rồi? Hắn thật đúng là không biết xấu hổ, không sợ những người khác có ý kiến. Nhưng vừa nói xong, chính hắn cũng hết chỗ nói rồi, U Minh Đô Thống Phủ lệ thuộc trực tiếp Thiên Tẫn Cung, dưới Thiên Tẫn Cung cũng không có đội ngũ tương đồng, thật đúng là không cần lo lắng những đại quân lệ thuộc khác có ý kiến ghen tị. Lời nói trong miệng vừa truyền, chuyện tiêu diệt Hắc Long Đàm chưa có định tính, hắn nói lập công liến lập công rồi hay sao? Xem triều thần có thuyết pháp gì trước đi, bệ hạ nói rất phải. Ngưu Hữu Đức luôn nghĩ lên trước thôi, hắn còn khoác lác cảm thấy công lao của mình làm đại đô đốc tại Thiên Nhai cũng đủ rồi. Hạ Hầu Thừa Vũ vừa nói, tay cũng không dừng lại. Nàng thật khó khăn nói ra lời này a, đây là ý tứ của Miêu Nghị, cũng không có gì khác chính là khiến cho nàng sẽ nói những lời này trước mặt thanh chủ, những chuyện khác không cần nàng lo. Vì chuyện này, Hạ Hầu Thừa Vũ coi như là vô liêm sỉ cứng rắn cầu xin thanh chủ tới ngủ bên này, có thể nói hầu hạ cực hạn muốn cho thanh chủ vui sướng, vì đến vì đi là vì nói những lời này, coi như là tìm tâm tư. Thanh chủ vừa nghe cái gì Thiên Nhai đại đô đốc, hắn đã biết nội tình bên đó từ Thanh Nguyên Tôn, đây là điều kiện bồi thường của Doanh Cửu Quang, không cần nói rồi, sự tình là tại triều hội, hắn biết lần này triều đình thượng hội xảy ra chuyện gì. Nhìn nữ nhân tóc dài thắt lưng trước mắt, gương mặt không được đẹp lắm, nhưng da mỏng thịt non dáng người vẫn có chút cuốn hút, áo lụa như ẩn như hiện, thanh chủ mắt lạnh liếc xéo im lặng nhìn nàng. Hạ Hầu Thừa Vũ lập tức tránh né ánh mắt có chút khẩn trương, cảm thấy áp lực càng làm thân thể nàng cứng đờ, một bàn tay to sờ ngực của nàng, bóp nàng hơi đau, nàng lại tận lực giả bộ thẹn thùng. Tay thanh chủ từ ngực nàng trượt đến ngang lưng nàng, đột nhiên cánh tay dài dùng sức siết nàng vào trong ngực, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra, cánh tay buông lỏng, xoay người sải bước rời đi, đồng thời buông một câu. Bệ hạ, không cần đưa tiễn. Hạ Hầu Thừa Vũ vuốt ngực há miệng thở dốc, vừa rồi thật dọa nàng sợ rồi, sau khi tỉnh táo lấy tinh linh ra liên hệ cùng Miêu Nghị bày tỏ chuyện đã làm rồi. Càn Khôn Điện, sau khi tiếp nhận chúng thần hành lễ, đi đến hậu điện ngồi trên bảo tọa. Thanh chủ quét ánh mắt xuống bên dưới, chợt cười ha hả. Thiếu người giỏi như vậy sao? Thắng Hầu Doanh Vô Mãn đi đâu vậy? Trong điện đa số nhìn nhau giây lát cũng không biết tại sao Doanh Vô Mãn không tới. Một số người đứng ở hàng trước biết rõ tình hình đại thần, mặt không thay đổi, thờ ơ, có vẻ như chuyện không liên quan đến mình, trong lòng đều hiểu là người ghê tởm thanh chủ. Tề Linh Hoàn bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Bệ hạ, lúc tu luyện Thắng Hầu xảy ra chút sự cố, không thể tới báo với thượng quan tổng quản rồi. Có chuyện này sao? Thanh chủ nghiêng đầu nhìn thượng quan Thanh. Dĩ nhiên, góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh đã báo cho thanh chủ biết trước đó, bất quá bây giờ khẳng định sẽ không nói lỡ miệng, hạ thấp người nói. Thưa bệ hạ, có chuyện như vậy. À, thanh chủ gật gật đầu, đối với lời giải thích của thượng quan Thanh nói. Quay về phái người đi thăm hỏi một chút. Dạ vâng, thượng quan Thanh đáp ứng. Đứng ở hàng trước, Hạ Hầu Lệnh không thay đổi sắc mặt nhưng âm thầm buồn cười, quay trở về bên này phái người đi không thấy Doanh Vô Mãn liền chuyện đùa rồi, bất quá hắn cũng biết, Doanh gia chỉ cần không biết xấu hổ liền khẳng định có biện pháp đùn đẩy, thanh chủ thuần túy chính là ghê tởm Doanh gia. Trên cao nhìn xuống hùng xem quần thần, thanh chủ lại lên tiếng. Chuyện Hắc Long Đàm xem ra mọi người đều nghe nói rồi, Tạc Hậu bẩm báo trẫm. Ngưu Hữu Đức vì tiêu diệt U Minh đại quân thỉnh cầu công tập thể, chuyện này chư vị ái khanh thấy thế nào? Một đám người bên dưới, có người nhìn nhau, lại có người không hé răng. Mão Lộ Nguyên Soái bàng quán thở dài trong lòng, hắn bên này đã nhận được phía trên chiêu hộ, hôm nay cần phải phối hợp Doanh gia bên đó, đoán chừng những người khác C cũng nhận được chiêu hộ, hiện tại nếu có người đứng ra phủ nhận công lao tiêu diệt phía sau sẽ không có biện pháp phối hợp Doanh gia rồi. Ngưu Hữu Đức làm chuyện này đúng lúc này, rõ ràng là chủ mưu rồi, thật đúng là sẽ chọn lựa vào lúc. Hắn lại không biết chuyện này Miêu Nghị cùng Dương Khánh mưu đồ bí mật đã lâu. Chờ một hồi thấy không có ai hé răng, thạnh chủ quét mắt, phát hiện thật là khó khăn được ý kiến thống nhất, con khỉ chết bầm đó đã mượn thế đến triều đình rồi, lạnh nhạt nói. Nói như thế không có ai phản đối, liền giao cho thiên hậu tự xử lý đi. Chư vị ái khanh còn có chuyện gì không? Nếu không tất cả liền giải tán đi, chẫm nơi này còn có chuyện khác cần xử lý. Bệ hạ, Khúc Linh Quân đứng ra chắp tay nói. Chuyện Hắc Long Đàm có không ít người chứng kiến, chứng minh đại quân U Minh đích xác kịch chiến cùng một lượng lớn loạn phi, hơn nữa chẳng sát không ít, chẳng qua là trước mắt còn không biết loạn phi ở đâu ra, vẫn cần nắm rõ. Nhưng mà Ngưu Hữu Đức có công hẳn là không thể nghi ngờ, người chứng kiến rất nhiều, cái gọi là thưởng phạt phân minh, thỉnh cầu bệ hạ minh giám. Vị này chính là phe phái trong Quảng Thiên Vương, lúc này nhảy ra ngoài tự nhiên thoát không khỏi liên quan cùng Doanh gia, theo lý thuyết phe phái Doanh gia nên ra tay, nhưng Doanh gia bởi vì chuyện Hắc Long Đàm không còn mặt mũi nào, tại triều đình nói mình là phỉ tránh không khỏi nực cười, thật ra trong lòng mọi người đều rõ ràng, phỉ Hắc Long Đàm chính là người của Doanh Cửu Quang. Cách chương.